Bây giờ Ngài lại nói là do Ngài quán kỹ mười phương chi thức á, cho nên thức tâm Ngài được tròn sáng. Nhờ vậy mà Ngài vào được cái viên thành thật, xa lìa được y tha và biết kế chấp. Thì mấy cái danh từ chuyên môn của duy thức học: viên thành thật tánh, y tha khởi tánh và biến kế khởi chấp tánh, ba cái đó là cái danh từ chuyên môn của duy thức học. Viên thành thật tánh tức là tánh tròn sáng chân thật, hoàn toàn chân thật, đó là viên thành thật. Còn y tha khởi tức là nương nơi cái khác mà nó phát ra. Rồi biến cái sở chấp tức là một cái lối chấp sai lầm, chấp sai lầm. Thì như vậy ba cái, mà cái thứ nhất là biến cái sở chấp là cái chấp sai lầm, rồi cái thứ hai là ý tha khởi là cái chấp theo nhân duyên, cái thứ ba đó mới trở về cái chân thật viên mãn. Thì giờ muốn nói cái đó trong duy thức học, dùng cái thí dụ này thì mình dễ hiểu. Nói ban đêm mình đi đường, cái có người ta để sợi dây luộc nó nằm, một khúc dây luộc nó nằm quằn quèo ở ngoài đường, thì lúc đó mình không có đèn mà thấy cái khúc dây luộc quằn quèo, nó biết dây luộc không hay là nghĩ cái gì? Nghĩ con rắn quán chạy hoặc là quán la lên, phải không? Mình chạy hoặc mình la lên, mình cho đó là con rắn, thì cái đó là cái hiểu biết đúng hay sai, tức là cái chấp sai lầm, gọi là biến kế sở chấp, tức là cái chấp sai lầm, sợi dây mà tưởng lầm là không rắn, rồi đốt đèn đốt đuốc ra coi, chừng đó biết đó là sợi dây, biết đó là sợi dây, đó mà sợi dây đó nó không tự có mà do hoặc là sơ dừa hoặc là gai hoặc bố đánh thành, thì như vậy đó gọi là y tha khởi, tức là biết cái nhân duyên mà tạo thành cái sợi dây. Nhưng bây giờ đó là giai đoạn thứ hai, rồi tới giai đoạn thứ ba là biết tất cả cái mà nhân duyên hòa hợp mà thành đó, đó nó là không thiệt, tánh nó là không, nó không có thiệt, thì đó là duyên thành thật. Như vậy thì duyên thành thật là tới cái chỗ thật cuối cùng. Như vậy thì hiện giờ chúng ta đang sống đây, sống như cái nào? Ba cái đó. Cái gì? Duyên kế sở chấp. Như vậy tại sao mình sống như cái đó? Như vậy thì mình không thấy được cái duyên khởi, mà mình chỉ chấp cái sự vật một cách sai lầm, phải không? Chấp cái sai lầm. Tại sao chấp sai lầm? Vì mê tối, cũng như cái kia ban đêm cho mình hết sợi dây tưởng là cũng nắng, ban đêm là tượng trưng cho cái mê tối, sợi dây mà mình nhận con rắn, cho nên khi còn mê tối thì nhận lầm không đúng cái lẽ thật, đó gọi là biến kế sở chấp. Thí dụ như mình bây giờ nhận lầm sao? Thí dụ coi, ví dụ cái gì mà gọi là nhận lầm? Nhận mà gọi là điên đảo đó. Ví dụ cái gì? Nói gần nhất là thân mình. Thân mình đây là thân này thiệt là mình hay là không thiệt mình? Nói thân này là thân của mình, thì như vậy nói thân này là thân của mình, đó là cái nhận lầm hay nhận đúng? Bởi vì thân này là tứ đại nó hợp, thấy không? Tứ đại hợp thì cái gì của mình? Bây giờ tôi nói những cái hết sức cụ thể, như bây giờ mình nói mình ăn, mình nói mình thèm cái này, mình thèm cái kia, có phải mình thèm không? Hay là tại cái bao tử nó thiếu? Thí dụ giờ có người nói tôi thèm chè xôi nước,
nó thàn dạ sơ nước rồi ta cho mình chừng 50 viên dạ sơ nước bắt ăn cho hết. Lúc đó làm sao? Mấy cái viên đầu còn giá trị, mấy viên sau làm sao? Nếu thèm được bao nhiêu mình cũng chịu hết, phải không? Nhưng mà tại sao nó chứa hết đó, nó cỡ nào đó còn dư nữa cái nó chịu, nó không chịu nữa. Thì cái dư đó là cái khổ cho hết thèm rồi, phải không? Như vậy thì cái đó mình thèm là cái phần tử đói trống, nó đòi. Như vậy thì cái bao tử đoạn là mình thèm. Nếu mình là cái bao tử thì cũng vô lý, phải không? Hoặc mình là cái lưỡi thì cũng vô lý. Như vậy thì người ta cứ nhận một phần nào đó rồi cứ nói là mình, mà sự thật không biết mình là cái gì, phải không? Ví dụ như mình nghe, mình thấy người ta ăn, hoặc mình nghe, mình thấy người ta làm cái gì mình thích, thì do cái nghe cái thấy rồi nó khởi ra cái ưa thích, thì cái đó mình cứ nói là mình không à. Nhưng mà mình nó là một bộ phận thôi, đâu phải toàn thể. Mà mình cứ nhận như vậy, do cái nhận không có thấu đáo, không có tường tận, cho nên rồi nó sai lầm. Đó là tôi nói những cái đơn giản. Còn nếu mà chia ly nữa thì cái biến kế thể chấp này chúng ta đang sống với nó một cách hết sức sai lầm. Nhiều hôm tôi nói đó, nói ta cho mình một thoi vàng, ta nói cho thầy thoi vàng mà nói hoài không cho, thì lời nói đó là đánh giá anh thật, là lời nói vô nghĩa, có ngữ mà không có nghĩa, phải không? Đó, thì là nói đó mình coi nó rẻ, không có su con mà hết. Mà họ nói 100,000 lần mình cũng cười thôi, có giận không? Họ nói nhiều mình cũng cười thôi, viết lời nói là vô giá trị. Nhưng mà tại sao người ta nói mình con chó? Nói mình con chó thì mình có thành chó đâu, phải không? Thì đâu thì có ngữ mà đâu có nghĩa. Mà nếu nói chó một lần giận ít ít, hai lần giận nhiều, mà nói chừng chục lần thì giận cỡ nào? Tại sao cái lời vô nghĩa thì nói 1,000 lần cũng là vô nghĩa, mà tại sao nói nhiều chừng nào là giận lắm chừng đấy? Thì có phải là cái biến kế thể chấp không? Nó không có lẽ thật mà kiếp chấp là rồi giận đùng đùng với nhau, cái chuyện hết sức là vô lý, phải không? Cái kia người ta nói còn nhiều gì nữa mà mình biết họ nói mà họ không đưa, thì cái đó là họ nói nó suông, nó vô nghĩa, thì mình không có thèm chấp, không có cái lời đó có giá trị gì. Thì cái này cũng nói suông vô nghĩa, tại sao lại đánh giá cao? Tại sao vậy? Đó có phải là biến kế không? Tưởng tượng là nói con chó là nặng, mà mình có thành chó là nặng. Đó, vậy mà mình cứ cho nó nói thì vậy là nặng rồi, cái mình đông lên giận đùng đùng lên, thì bao nhiêu cái chấp của mình nó cũng vậy. Thì cái thế gian mà những ngôn ngữ mà nói qua nói lại trong lúc cuồng dại nóng nảy thì đều là vô nghĩa hết, phải không? Vậy mà mình cứ chấp những lời đó rồi đâm ra sanh ra những cái bệnh sân si với họ. Thì đó để thấy rằng rõ ràng cái sống trong cái chấp sai lầm, không có lẽ thật. Rồi tới thứ hai là mình biết được các pháp do nhân duy sinh, đó là tiến bộ rồi đó, có đèn rồi đó, phải không? Lúc mà biết là sợi dây đó là lúc đó có đèn rồi à. Nhưng mà cũng chưa tới nơi, chừng nào mà thấu suốt được duyên sanh này không thiệt nữa thì cái đó mới là đi tới chỗ viên thành thật. Như vậy thì cái lý duy thức để đưa chúng ta đi từ cái sai lầm, nhận định sai lầm, tìm tới lý nhân duyên, từ lý nhân duyên đưa chúng ta tới cái chỗ chân thật cứu kính, cho nên gọi là viên thành thật. Thì nhận định được như vậy, đó là được vô sanh nhẫn. Đến Bồ Tát Đại Thế Chí, đây là nói về niệm Phật viên thông à, cái nói về pháp môn niệm Phật. Mà đây nghe kỹ cái pháp môn niệm Phật, cái đây các ngài niệm: Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với đồng bạn 52 vị Bồ Tát à, bạn đồng tu với ngài cả phải là 52 vị, liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: Con nhớ những kiếp xa xưa nhiều như số cát sông Hàn, có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang. Vô Lượng Quang thì Âu là cũng cái tên Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang là Phật Di Đà đó. 12 Đức Như Lai nối tiếp trong một kiếp. Đức Phật rốt ban đầu tên là siêu gốc sao, Đức Phật gốc sao tên là siêu nhật nguyệt quang. Đức Phật kia dạy con niệm Phật tam muội, dạy niệm Phật tam muội. Thành nên tiếng niệm này không phải nói ra tiếng, niệm này là nhớ. Đó, cho nên đây mới dùng ví dụ. Thí như có người một bên chuyên nhớ, một bên chuyên quên. Như thế hai người đó hoặc có gặp nhau, hoặc chẳng gặp nhau, hoặc thấy, hoặc chẳng thấy. Như có hai người, một bên chuyên quên, bên chuyên nhớ, thì hai người đó hoặc gặp nhau, hoặc không gặp nhau, hoặc thấy nhau, hoặc không thấy nhau. Tại sao vậy? Lẽ ra một người nhớ, người không nhớ thì phải không gặp nhau, mà tại sao có gặp nhau? Ví dụ bây giờ có huynh nào đó ở chùa thầy gửi đi tới đây tu, nhưng mà lo tu không có nhớ chùa, không có nhớ thầy. Thầy nhớ mà trò không nhớ. Nhưng mà lâu lâu hết tiền muốn mua sách thì ta sách túi về xin, thì như vậy không nhớ mà gặp. Lẽ ra thầy nhớ trò, trò nhớ thầy thì mới gặp, phải không? Nhưng giờ thầy nhớ mà trò không nhớ, nhưng mà vì thầy điều kiện hết tiền muốn mua sách cho nên rồi cũng phải gặp. Thì đó là trường hợp thì có nhớ không nhớ mà cũng vẫn gặp nhau. Có khi gặp, có khi không gặp. Nếu không có sự cần thì không gặp, còn có cái cần thì gặp. Còn nếu hai người nhớ nhau, hai người nhớ một cách thiết tha, niệm thâm tức là nhớ một cách thiết tha, như thế cho đến từ đời này đến đời kia đồng như hình với bóng, không bao giờ tái xa nhau. Nếu mà hai người nhớ nhau một cách thiết tha như thế thì cho đến đời này đời khác đồng như hình với bóng, không bao giờ trái xa nhau. Hai bên cùng nhớ. Như vậy thì bởi nhớ cho nên gặp. Nếu chúng sanh tâm nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền và đời sau quyết định sẽ thấy Phật, đương lai là đời sau cách Phật không xa, không nhờ phương tiện mà tự được cái tâm mở sáng. Như cái người mà nhược ướt cái mùi hương, cái chữ này rất dễ chặt quá ta. Như cái người ướt cái mùi hương thì thân liền có mùi hương. Đây ác gọi là dùng cái mùi hương để mà trang nghiêm, cho nên gọi là hương quang trang nghiêm. Đó là dùng cái mùi hương để trang nghiêm. Thì như vậy cái nhớ niệm có nghĩa là nhớ, mình nhớ Phật, Phật nhớ mình. Có nhảy câu không? Tính nhảy câu nào? Phải là mười phương Như Lai thương xót chúng sanh, thương xót nhớ nghĩ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con mà bỏ mẹ, chạy bỏ mẹ hay là chạy trốn mẹ, thì tuy mẹ có nhớ thì có được cái gì, thì có làm được cái gì, phải không? Đó là mười phương chư Phật nhớ chúng sanh. Mà nếu chúng sanh mà cứ bỏ chạy trốn hoài thì nhớ có được làm gì? Hay là mẹ nhớ con, nhớ tha thiết, mà con cứ bỏ trốn đi hoài thì mẹ có nhớ, nhớ cũng không được cái gì, phải không? Đó. Còn nếu nhớ mẹ như mẹ, khi mẹ nhớ con với mẹ trải qua nhiều đời không có xa rời nhau, bất tương vi viễn, tức là không có trái xa nhau. Như vậy nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, mẹ con đều nhớ nhau tha thiết như vậy, thì nghĩa là mẹ con nhiều đời không có rời xa nhau. Nếu chúng sanh tâm nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tiền như đời sau nhất định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa. Thì không nhờ phương tiện mà tự được cái tâm khai mở, như cái người ướp cái mùi hương thì cái thân liền có cái mùi thơm. Đây gọi là dùng cái mùi thơm để mà trang nghiêm, hay là hương quang trang nghiêm. Còn cái nhân địa trước do niệm Phật mà tâm vào được chánh vô sanh nhẫn, nay ở thế giới này để nhiếp thọ, nhiếp thọ tức là hướng dẫn người niệm Phật trở về phải tịnh độ. Chữ nhiếp tức là thường thường tôi nói nhiếp phục đó, tức là dẫn dắt. Nghĩa là Bồ Tát Quan Thế Âm với Bồ Tát Đại Thế Chí là hai vị Bồ Tát để mà dẫn những cái người niệm Phật về cực lạc. Cho nên nó giết những người niệm Phật trở về quả tịnh độ. Phật hỏi về viên thông, con không có chọn lựa, đều nhiếp sáu căn tịnh niệm tiếp tục được cái chánh định, đây là bậc nhất vậy. Thì như vậy cái phương tiện niệm Phật mà ở đây Ngài Đại Thế Chí niệm đó, là gốc từ cái gì? Tức là Ngài ứng dụng phương pháp nhớ niệm Phật. Mà nhớ niệm Phật ví dụ như người mẹ nhớ người con, Phật lúc nào có bỏ chúng sanh đâu, phải không? Nhưng mà nếu Phật không bỏ mà chúng sanh lại bỏ Phật thì Phật có nhớ có làm gì được, phải không? Cũng như mẹ thương con mà con bỏ mẹ thì mẹ có thương cũng không làm gì được. Bởi vậy nên chúng ta thấy cái tu, cái đạo lý tu hành nó phải luôn luôn có cái cảm ứng với nhau thì cái tu mới có kết quả. Nghĩa là Phật thương chúng sinh thì chúng sinh phải kính thờ Phật. Đó là nói xa, nói gần. Thầy lo cho trò thì trò cũng phải sao? Chứ còn thầy lo trò mà trò bỏ đi thì thôi, thầy cũng bó tay, thì có thương không biết làm gì cho nó. Như vậy thì mới thấy rằng hai bên có cái sự cảm ứng thì mới đem được cái kết quả tốt. Còn nếu một bên mà đem hết cái tình mà lo mà thương, mà bên kia lại không màng không nghĩ, thì cái lo thương đó cũng là vô ích thôi. Hiểu vậy mới thấy rằng cái trọng tâm của người tu là phải làm sao có được cái sự cảm ứng giữa mình và Phật. Nghĩa là Phật thương mình thì mình phải thiết tha hướng về Phật, cũng như thầy tổ thương mình thì mình cũng phải thiết tha hướng về thầy tổ, thì mọi việc nó đều kết quả tốt. Chứ chỉ một có một bên thì không bao giờ thành công. Đó là cái phương pháp niệm Phật. Tức là vị thứ hai mươi mấy rồi, vị thứ 24, bây giờ tới vị thứ 25 đây, là Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nhớ nghĩ từ thở xưa vô lượng cái số kiếp như cát sông Hằng, khi ấy có Đức Phật xa đời xuất hiện ở đời tên là Quán Thế Âm. Con ở chỗ Phật kia phát tâm Bồ Đề, Đức Phật kia dạy con tu từ cái văn tư tu mà vào trong chánh định. Văn tư tu, ba cái huệ học đó mà vào trong chánh định. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng đây. Ban đầu, từ ở cái nghe, trong cái nghe mà vào vòng, vào dòng, dòng ở trên cái vòng, vào dòng rồi quên mất cái sở. Cái sở nhập nó đã lặng lẽ thì hai thứ động tịnh rõ ràng chẳng sanh. Như thế lần lần tăng lên, cái năng văn, sở văn đều hết, cái văn đã hết, không dừng, đến cái năng giác, sở giác cũng không. Cái không giác này nó được cùng tròn đủ thì cái năng không, sở không cũng diệt. Cái sanh diệt đã diệt thì cái tịch diệt được hiện tiền. Bỗng nhiên vượt khỏi cái thế gian và xuất thế gian, mười phương đều tròn sáng, được hai cái việc thù thắng. Một là trên hợp với mười phương chư Phật, cái bản diệu giác tâm cùng với Phật Như Lai đồng một sức từ. Hai là dưới hợp với mười phương tất cả chúng sanh trong lục đạo, cùng với các chúng sanh đồng một cái bi ngưỡng. Đó, đó là nói tới đây là mới giảng. Bởi vì cái pháp tu này nhiều người thích ứng dụng, vị nghe trong kinh Đức Phật khen ngợi, hoặc là Ngài Văn Thù, Ngài tán thán pháp tu này, rồi nhiều người ứng dụng tu, nhưng mà họ không có biết được cái cội nguồn của sự tu, rồi sanh ra bệnh hoạn, có khi bị thổ huyết, hoặc là có khi tu mà không kết quả gì hết. Thì tại sao? Ở đây trước hết là tôi giảng kỹ chánh văn, sau tôi nói rộng. Cái tu của Ngài ban đầu thì ở trong cái tánh nghe, trong cái nghe đó nhập lưu. Nhập lưu tức là vào được cái dòng của cái tánh nghe đó. Vong sở là quên cái tiếng ở ngoài đó, nghĩa là mình thói quen của mình á, nghe là chạy theo tiếng đó, luôn luôn là chạy theo cái thanh trần bên ngoài. Bây giờ mình không chạy theo thanh trần bên ngoài mà nhớ lại cái tánh nghe đó, sống lại cái tánh nghe, không chạy theo thanh trần, nhớ sống lại cái tánh nghe. Tánh nghe không phải trong này, nhớ vậy, không chạy theo bên ngoài, dừng ở chỗ cái tánh nghe. Thì dừng ở chỗ tánh nghe lâu rồi, thuần thục rồi, gọi là nhập lưu đó. Mà khi thuần thục được vậy thì nó không còn chạy theo cái tiếng ngoài nữa, gọi là vong sở đó. Vì cái bị nghe là tiếng, gọi là sở, còn cái hay nghe là tánh nghe. Như vậy thì dừng ở cái tánh nghe mà không chạy theo tiếng, khi thuần thục rồi chỉ còn sống cái tánh nghe, không còn bị tiếng nó lôi cuốn nữa, thì đó gọi là nhập lưu vong sở à. Rồi cái sở nhập ký tịch, tức là cái khi nhập vậy nó đã được lặng lẽ rồi thì hai tướng động tịnh nó rõ ràng chẳng sanh. Khi mà mình nhập cái dòng của tánh nghe thuần thục rồi thì hai cái tướng động và tịnh, cái sở sở văn á, nghe là nghe cái gì? Nghe cái động, nghe cái tịnh. Hai cái tướng động tịnh đó lúc đó không còn quấy nhiễu mình được nữa, mà chỉ thuần thục sống với cái tánh nghe. Đó là chặng thứ nhất. Như vậy thì dễ rồi đó. Chặng thứ nhất là chỉ thuần thục sống với tánh nghe mà không còn bị cái thanh trần ở ngoài nó làm quấy nhiễu nữa, chỉ còn một tánh nghe.
Thầy nhập tới đây là tánh ở trong hay là ở ngoài?
Nghĩa là cái tánh nghe phải ở trong ở ngoài. Trong ngoài thì đều là chặt hết. Tánh nghe là tánh nghe, không có trong ngoài. Nhưng mà chữ thì ta nói nhập. Nhập tức là mình sống được với cái đó, không còn bị chạy ra ngoài nữa, đó là sống được tánh nghe. Đó là cái chặng đường thứ nhất, là quên trần mà chỉ nhớ lại cái tánh nghe.
rồi qua chặng đường thứ hai. Như thế lần lần tiến lên, văn sở văn tặng à. Tức là tiến lên chặng thứ hai là khi mình còn sống với tánh nghe, thì cái tánh nghe nhớ ở đoạn trước Đức Phật đã nói cái tánh nghe này là một bộ phận nhỏ của cái tánh viên trạm bị khằng lại, phải không? Khằng lại ở tai. Thì như vậy nó là một bộ phận nhỏ chứ nó không phải là toàn bộ. Cho nên đến cuối cùng mình cũng phải phá vỡ được cái năng văn sở văn à, à, tức là tới đây cái năng văn sở văn đều dứt. Hồi nãy thì mình chỉ chạy dừng cảnh mà nhớ lại cái nghe, bây giờ cái nghe đó cũng thoát luôn. Đây gọi là thoát niệm đó. Thì cái không còn dính ở cái tánh nghe nữa à. Cho nên đó, tận văn bất cập đó, thì như vậy đó là thoát được cái niệm rồi. Thì khi thoát được cái niệm, tức là không còn mắc kẹt trong cái tánh nghe, thì lúc đó gọi là tận văn. Nên nghe đó cũng không dừng, còn tiến lên một bước thứ hai nữa. Như vậy bước thứ ba nữa là giác sở giác thông. Khi mà thoát được cái niệm đó rồi thì mình thấy có một cái sáng rỡ là cái giác ngộ. Mình thấy như là cái trí tuệ mình nó sáng, nó biết được tất cả pháp đều không thiệt, biết tất cả pháp đều là không đó. Cho nên nó giác sở giác thông đó. Cái năng giác và sở giác đó, đến chỗ này hiển có năng giác, tức là có sở giác. Phải giác cái gì? Giác cảnh là không, giác thân là không, giác cái gì đó. Thì bởi có cái năng giác là có cái sở giác, cho nên đây là chuyển năng giác sở giác cũng đều dứt. Đó là chặng thứ mấy? Thứ ba rồi. Rồi không giác kịch viên, tức là cái không giác nó tròn tột rồi, thì không sở không tạng không diệt. Thì cái giác là giác, các pháp nó là không. Thì bây giờ cái không và sở không cũng hết. Thiệt ra thì tại mình nói các pháp sở giác là không, cho nên nói có cái không, nhưng cái không còn gì nữa không có, phải không? Cho nên không chấp cái không đó nữa. Thì như vậy đó là gọi là không sở không diệt. Thì như vậy thì qua cái giác rồi không có, cũng không thấy có cái không nữa. Như vậy đó là tới chặng thứ mấy? Đây rồi tới cái này mới cuối cùng nè. Sanh diệt, diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Khi mà tất cả cái sanh diệt nó không còn nữa, nó diệt hết rồi, thì cái tướng tịch diệt nó hiện tiền, lặng lẽ thênh thang nó hiện tiền. Chừng đó bỗng nhiên siêu diệt cả thế và xuất thế gian à. Rồi mười phương tròn sáng à. Như vậy đó, tới đó thì mới thấy mười phương tròn sáng. Rồi từ thấy mười phương tròn sáng nó mới được hai cái thù thắng à. Hai thù thắng, một là trên hợp với mười phương chư Phật cái bản diệu nhất tâm, thì cùng với chư Phật đồng một cái thức từ. Rồi hai là dưới thì hợp với mười phương tất cả chúng sanh trong lục đạo đồng một cái lòng bi ngưỡng à. Trên là sức tự từ lực, kia là dưới là bi ngưỡng. Thì như vậy mới thấy rằng cái tu này có nhiều người họ lầm lẫn, họ cứ biểu mình phải ngồi quán cái tánh nghe. Có người nói nhớ là tánh nghe khi nhớ trong lỗ tai, nhớ lỗ tai riết là nó nặng nặng ở đây, hoặc là riết là cái tim nó đập. Đó là tại nghe trong rồi có khi nghe do do lỗ tai. Bởi vì nhớ vô tức là mình gom cái tinh thần mình dồn trở lại, dồn trở vô quá cái nó u trên đầu do lỗ tai. Đó là mình à. Rồi có thời biểu phải quán là mười phương, nhớ cái tánh nghe mà trùm khắp mười phương. Đó là tưởng mất rồi. Tưởng thôi, cũng giống như trong cái không gian viên xứ, thức gian viên xứ đó. Người ta thức gian viên xứ tưởng cái thức mình trùm khắp mười phương, thì cái này tưởng tánh nghe trùm khắp mười phương cũng là tưởng thôi, đâu còn phải là phản văn nữa. Đó, như vậy thì cái đó đều là sai, chứ không phải là cái pháp tu. Hơn nữa, nhớ ở đây Đức Phật dạy người A Nan sau khi thấy được nhà mới mở cửa chỉ cửa vào, mà thấy nhà tức là thấy trùng cái tâm mình, cái pháp thanh trùng khắp mười phương rồi, cho nên mới mở cửa vào. Còn bây giờ chúng sinh không thấy gì hết trơn mà vào đại trong đó thì đó là bệnh. Không biết cái nhà nào nhà mình mà cứ gặp nhà nào cũng mở cửa vào đại là bệnh, thấy không? Cho nên cái điều kiện số một là phải giác, tức là phải ngộ được mình có cái pháp thanh trùng khắp. À, cái điều kiện thứ hai là khi vào thì phải biết rõ rằng cái tánh nghe, nhận ra nên mình có tánh nghe. Mà người thường nó có biết tánh nghe là gì, phải không? Tánh nghe tức là cái duyên cảm mà đây đã nói đó, một phần của cái chân thật. Mà một phần cái chân thật đó nó đương giá ở tai thì mình sống với cái đó đó, chứ không phải ngó vô mà không phải ngó ra, mà không phải tưởng trùm khắp gì hết. Đó. Từ từ đó nó lại lần lần nó mới đi sâu vô. Thì như vậy đó, cái tu mới không sai lầm. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái trạng thứ nhất đó, là trở về được cái viên trạm mà đương, tức là cái nhân chân thật. Nó hổm đó, nói mình muốn được cái quả bồ đề không sanh diệt thì phải lựa cái nhân không sanh diệt. Mà cái viên trạm ở tai đó là cái nhân không sanh diệt, thì mình bắt đầu mình vào cái nhân đó, phải không? Rồi từ vào cái nhân đó thuần thục rồi thì mình quên cảnh ngoài, quên cảnh ngoài lần lần nó tiến lên cho tới mình gỡ được cái niệm đó. Mà gỡ được cái đó tức là thoát niệm. Mà thoát niệm thì tất nhiên lục căn hổ dụng đó, như vậy cũng chưa xong nữa. Mà rồi thấy cái giác, tức là mình trí tuệ sáng suốt, thấy rõ các pháp không thiệt, chỉ còn một cái thể tánh còn sáng kia thôi, thì cái đó cũng chưa phải. Cho tới buông hết cái kia rồi không còn cái thấy không nữa, chừng đó mọi cái sanh diệt đều hết, chỉ còn cái tịch diệt hiện tiền, chừng đó mới thấy nó tròn sáng khắp cả mười phương, chừng đó mới là cái thật. Thì đi như vậy đó, thì như vậy thì mấy chú kiểm điểm cho mình, tôi bây giờ có ai được bước thứ mấy rồi? Nhập lưu vong sở chưa? đương chạy theo sở, phải không? Chứ không phải vong, nghĩa là ức sở. Nên nhiều khi người ta cứ nghe ở trong tay ca ngợi cái pháp môn này, rồi mình cũng bắt chước mình ca ngợi theo, rồi bắt chước tu, không biết đầu đuôi gốc ngọn. Thì bây giờ mình thấy đây chỉ hết sức là rõ, chúng ta đã có cái tánh nghe, mình nói tánh nghe thì dễ hiểu. Tánh nghe đó là cái nhân không sinh diệt, mà nó là một bộ phận nhỏ của cái thể tánh trùng khắp không sinh diệt, phải không? Rồi bây giờ mình lấy cái đó làm cái nhân, cái nhân rồi mình sống, nhập được cái nhân đó, rồi nhập được cái nhân đó thuần thục rồi, cái không lệ thuộc ngoại cảnh, rồi không lệ thuộc ngoại cảnh, chỉ còn cái nhân đó, sao gỡ luôn cái nhân đó, cho nó thoát ra khỏi cái cằn của nó, tức là trình đó mới thấy nó trùng khắp. Mà thấy trùng khắp như vậy là mình giác ngộ, biết cái tánh giác của mình là trùng khắp, còn tất cả sự vật hiện hữu là giả dối, đó là cái giác. Cái giác đó cũng là còn ở trí mình ra, chứ chưa phải là cái trùng khắp. Giờ từ từ mình buông hết cái giác đó, mình không còn thấy có cái pháp không nào là thiệt nữa, thì trình đó sanh diệt mới lặng hết. Mà sanh diệt lặng hết thì cái chân thật hiện tiền, trình đó nó mới sáng trùng cả mười phương. Trình sáng trùng cả mười phương đó mới là thể nhập được chân thật. Như vậy thì cái chặng đường đi phải thấy từng khoảng, chứ nhiều khi không hiểu cái đó. Nghe nói có nhiều người thì cũng nói về pháp tu viên thông, rồi cũng giải thích, rồi cũng viết sách rồi lung tung, mà không biết đầu đuôi gốc ngọn. Hiểu vậy thì mấy chú đọc lại mấy cuốn sách đó trúng trật. Cho nên cái người mà không có hiểu rồi nghe rồi bắt chước rồi viết theo, nó sai lầm. Nên mình phải thấu đáo, cái pháp tu này nó là một cái hướng đi để tiến tới cái chỗ giác ngộ, chứ nó không phải là cái thường. Mình phải có ứng dụng, là mình phải tập sống được trong đó, biết được ngọn ngành rồi thì mình mới phải có lòng, còn không thì dễ bị lầm lắm. Đó là nói về pháp tu là đầu tiên thông huệ. Cũng là nói về 32 cái ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. mà 32 cái ứng thân này nó phù hợp với cái từ lực, đồng từ lực của chư Phật đó. Nó là chư Phật đều có cái lòng từ muốn độ tất cả chúng sinh, Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng đồng có cái tâm từ đó, cho nên tùy loại ứng thân mà độ tất cả chúng sinh. Vậy có 32 ứng thân. Bạch Thế Tôn, do con cúng dường Đức Quan Âm Như Lai, nhờ Đức Như Lai kia dạy con tu về cái Như Quyển Văn Quân Văn Tu Kim Cang Tam Muội, cùng với Phật Như Lai đồng một từ lực đó, đồng một cái từ lực như đoạn nãy đã nói, khiến thân con thành 32 cái ứng thân vào các cõi nước. Thì như vậy sở dĩ mà thành một thành từ lực để vào cõi nước để hóa độ chúng sinh đó, thì cái đó là do cái lòng từ làm gốc. Thì bây giờ giả sử như chúng ta ở đây mà có người nào có cái lòng từ mà mạnh mẽ, mình có thể có ứng thân nào để độ chúng sinh không? Có không? Thì tỷ dụ như chúng ta là cái người có cái lòng từ bi mạnh mẽ, thì khi mà cần làm tăng giáo hóa thì làm tăng giáo hóa, phải không? Khi cần làm cư sĩ thì làm cư sĩ giáo hóa, khi cần thì tùy theo cái đó có sự giáo hóa. Như vậy thì cái trong đời này cũng là tùy cái duyên ứng hiện, theo cái sở thích của người ta cũng có thể được. Còn đây là nói Đức Quán Thế Âm, khi mà ngài đã thành tựu được cái từ lực như chư Phật rồi, thì cái lòng từ của ngài theo đó mà hiện ra 32 cái ứng thân. Và Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát vào chánh định tiến tu vô lậu thắng giải được cái hiện tròn, đây là nói Bồ Tát, thì con liền hiện thân Phật. Là vì họ nói pháp thì khiến họ được giải thoát. Như vậy thì nếu là Bồ Tát có cái khả năng tu hành gần được viên mãn thì ngài lại hiện thân Phật để nói pháp khiến cho họ được viên mãn. Nếu các cái hàng hữu học đoạn được 12 nhân duyên, cái duyên đạt đoạn nó được cái tánh thù thắng, do cái thắng diệu được cái hiện tròn, cái thắng diệu tức là cái do đoạn 12 nhân duyên đó mà có những cái thù thắng được tròn đầy, con liền ở trước họ hiện thân duyên giác. Nếu các cái hàng hữu học do cái tịch tịnh diệu minh thắng diệu hiện tiền đó, thì con liền ở trước họ hiện cái thân độc giác, vì họ mà nói pháp khiến họ được giải thoát. Như vậy thì hàng độc giác thì hiện cái thân độc giác vì họ mà giải, thì chỉ dạy cho họ được giải thoát. Nếu hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên, cái duyên đoạn nó được thắng thắng, cái thù thắng nó được nhiệm màu hiện được tròn đủ, thì con liền ở trước họ hiện cái thân duyên giác, mà vì họ nói pháp khiến họ được giải thoát. Nếu các cái hàng hữu học được tứ đế không, tức là quán tứ đế, thấy không còn chấp nữa là tứ đế không, tu cái đạo nhập diệt, nhập diệt tức là đi vào diệt đế đó, thắng tánh được hiện tròn, con liền ở trước họ hiện cái thân thanh văn, vì họ nói pháp khiến họ được giải thoát. Nếu các chúng sanh muốn tâm được sáng ngộ, không phạm những cái dục trần, muốn thân được thanh tịnh, con liền ở trước họ hiện thân phạm thiên, mà vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Vì thường thường nói phạm thiên là tu cái hạnh thanh tịnh, do cái thanh tịnh cùng với quán bốn cái vô lượng tâm đó. Bốn vô lượng tâm là gì? Từ bi hỷ xả,
hạnh thanh tịnh, dịch tu tứ và lượng tâm thì được sanh về cõi trời Phạm Thiên. Vì vậy nên hiện thân Phạm Thiên để giáo hóa. Nếu các chúng sanh muốn làm thiên chủ để thống lãnh chư thiên, con liền ở trước họ hiện thân Đế Thích, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh muốn thân tự tại dạo đi mười phương, con liền ở trước họ hiện cái thân tự tại thiên, mà vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh muốn thân tự tại bay đi trong hư không, con liền ở trước họ hiện cái thân đại tự tại thiên, vì họ mà nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa thống lãnh quỷ thần cứu hộ cõi nước, thì con liền ở trước họ hiện cái thân thiên đại tướng quân, mà vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa thống lãnh thế giới bảo hộ chúng sinh, con liền ở trước họ hiện cái thân tứ thiên vương, mà vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa sanh ở thiên cung sai sử quỷ thần, con liền ở trước họ hiện cái thân thái tử tứ viên thương tứ thiên vương quốc, tức là làm thái tử ở trong cái cõi nước của tứ thiên vương, mà vì nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa làm nhân vương, tức là vua cõi người, thì con liền ở trước họ hiện cái thân nhân vương, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa làm chủ tộc tánh, chủ tộc tánh tức là làm chủ trong những gia tộc lớn ở thế gian để mà được kính trọng suy nhượng, tức là hạ kính nhường á, thì con liền ở trước họ hiện thân trưởng giả, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa bàn về dân ngôn thanh tịnh tự cư, thì con liền ở trước họ hiện thanh cư sĩ, vì họ nói pháp khiến họ thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa trị nước phân chia làng ấp, thì con liền ở trước họ hiện cái thanh tể quan, mà vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa các cái số phật nhiếp thủ phệ đà tự ở, chứ phệ vệ là vệ đà đó, tự ở, thì con liền ở trước họ hiện thân bà la môn, vì họ nói pháp khiến cho họ được thành tựu. Nếu có thiện nam tử ưa thích xuất gia, hiếu học xuất gia, giữ giới luật, thì con liền ở trước họ hiện thân tỳ kheo, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có người nữ hiếu học xuất gia, giữ giới thanh tịnh, thì con liền ở trước họ hiện thân tỳ kheo ni, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có người nam ưa trì ngũ giới, con liền ở trước họ hiện thân ưa bà tát, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có người nữ ưa giữ năm giới tự ở, thì con liền ở trước họ hiện thân ưa bà di, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có người nữ về nội chánh, muốn được nội chánh độc thân để mà sửa tu gia quốc, tu tức là sửa sang nhà nước, thì con liền ở trước họ hiện thân nữ chủ và quốc phụ nhân, quốc phu nhân tức là thường thường là quốc phụ phu nhân á, hoặc là mạng phụ, hoặc là đại gia tức là những cái bậc mà gia chủ lớn, mà vì nói pháp khiến người kia được thành tựu. Nếu có chúng sanh được trong sạch, con liền gì họ, con liền ở trước họ hiện thân đồng nam, vì họ nói pháp khiến họ thành tựu. Nếu có người nữ trinh bạch giữ thân, thì con liền ở trước họ hiện thân đồng nữ, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có những chư thiên đưa ra khỏi cái dòng chư thiên, con liền hiện thanh thiên, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có các loài rồng đưa ra khỏi loài rồng, con liền hiện thanh rồng, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có các cái diệt xoa đưa ra khỏi cái gốc diệt xoa, thì con liền ở trước họ hiện thanh diệt xoa, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có càng thác bà đưa ra khỏi cái loài càng thác bà, con liền ở trước họ hiện thanh càng thiết bà thác bà, vì họ nói pháp khiến họ được